con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Cho thứ năm tuần thứ nhất mùa chay. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì dễ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi cha các con đấng ở trên trời sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn người. Vậy, tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm về vấn đề cầu xin. Cũng có thể nói là không phải cầu nguyện mà là cầu xin. Cầu nguyện thì nó bao gồm cả chúc tụng, rồi cảm tạ, rồi xin ơn, rồi đền tạ, vân vân. Nhưng mà ở đây đó thì rõ ràng là chỉ có cầu xin thôi. Và Chúa nói là ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Nghĩa là Chúa dứt khoát như vậy, không sai được. Mà Chúa đã phán thì là tất nhiên phải đúng, chứ không có thể làm sai được. Xin thì được, tìm thì gặp, gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy là chúng ta xin có được không? Xin mãi không được chứ không? Đôi khi xin mãi thì cũng được, mà xin mãi cũng không được. Không biết tới bao giờ mới được, đến nỗi mà giận Chúa luôn, rồi bực tức đủ mọi thứ. Đấy, Chúa chẳng những khẳng định như vậy, Chúa còn nói thêm nữa là vì bất cứ ai xin thì dễ được. Ai, bất cứ ai, chứ không phải chỉ có người công giáo của mình thôi, hay là bất cứ của cái những cái người nào mà Chúa thương thôi, hay là những người nào mà thương Chúa thôi. Ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Chúa nói là, Chúa nhấn mạnh như vậy đó. Trước hết là việc, tự việc đó là việc xin thì sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ sẽ mở, và bất cứ ai làm điều đó cũng sẽ được. Đấy, chứ không phải là một người nào. Đấy, nó còn như vậy nữa nhá. Đấy là hai. Còn điều thứ ba là cái gì? Là Chúa lấy một cái thí dụ để cho chúng ta thấy được là Chúa nhân từ như thế nào. Chúa hạ mình xuống so sánh Chúa với con người ta. Chúa bảo là, đấy các con thấy không? Nào, trong các con á, đó, các con là kẻ xấu đấy, chứ không phải kẻ tốt đâu, như cha các con trên trời đâu. Kẻ xấu đấy, các con chính là kẻ xấu. Mà khi mà con mình xin bánh thì các con có cho nó đá không? Hay là xin các con một con cá, các con lại đưa nó con rắn à? Các con đâu có bao giờ làm như vậy, đúng không? Vậy thì cha các con làm sao mà lại làm xấu hơn các con được? Và Chúa nói rõ là đấng ở trên trời sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn người. Chúng ta nhớ sự lành, sự lành. Đấy. Và chúng ta hãy nhớ điều này nữa, là Thiên Chúa biết chúng ta hơn chúng ta biết ta. Và Thiên Chúa yêu chúng ta hơn chúng ta yêu chúng ta nhiều. Đôi khi chúng ta xin những điều hại cho chúng ta, mà Chúa yêu chúng ta thì tất nhiên Chúa đâu muốn chúng ta bị hại. Chúa biết là cái ơn đó mà Chúa ban là chỉ có làm hại chúng ta thôi. Do đó Chúa không ban. Thì chính khi mà Chúa không nhậm lời chúng ta là Chúa nhậm lời chúng ta, là Chúa thương chúng ta. Thế thôi. Bởi vì Chúa ban sự lành chứ không có phải ban cái sự dữ. Đó, mà sự lành là sự lành theo ý của Chúa chứ không phải theo ý của chúng ta. Và tất nhiên là hễ một sự lành của Chúa thì xin thì sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ cửa sẽ mở cho, có vậy thôi, dứt khoát. Ai cũng vậy nữa chứ không phải là chỉ có những người mà kính mến Chúa hay là Chúa thương là có đạo thì mới được, còn không những người khác không được. Không. Tất cả bất cứ ai, Chúa nói là bất cứ ai mà Chúa ban cho là ban cho những sự lành. À, sự lành mà Chúa nghĩ là tốt nhất cho họ, đó là Chúa ban. Thế thôi. Thì sẽ gặp sự lành. Chẳng hạn những người chưa biết Chúa thì sự lành mà Chúa ban là cái gì? Là có cơ hội nhận biết Chúa, là gặp linh mục, là gặp các sơ, là gặp người công giáo, vân vân, đại khái như vậy. Rồi, cái cuối cùng này mới là cái quan trọng này. Cái cuối cùng này, Chúa quan trọng này, Chúa còn thòng thêm một cái câu nữa. Cái câu này, cái câu quan trọng lắm. Bởi vì chúng ta, đây là cái lý do tại sao chúng ta không nhận được ơn Chúa. Chẳng những là không phải sự lành mà Chúa muốn cho chúng ta, mà chỉ vì sự lành chúng ta muốn mà thôi. Chẳng hạn chúng ta muốn trúng số, và chúng ta nghĩ là sự lành, nhưng mà Chúa biết là trúng số là chúng ta sẽ bỏ Chúa, là chúng ta sẽ có nhiều cái tật từ cái trúng số mà ra. Đấy, rồi gia đình cãi nhau, rồi lộn xộn, rồi chia rẽ vì tiền bạc, đủ mọi thứ hết. Thế nên Chúa không ban cho chúng ta trúng số. Đấy, Chúa ban sự lành khác cho chúng ta. À, đôi khi chúng ta không có biết, chúng ta tưởng đó không phải sự lành. Đôi khi chính sự lành chính là cái sự dữ xảy ra cho chúng ta không biết chừng. Bởi vì chính cái sự dữ đó mà làm cho chúng ta mở mắt ra, nhận biết Chúa hơn, biết mình hơn, thì có phải là sự lành không? Thấy không? Đó. Và hơn nữa đây, xin trở lại cái điều cuối cùng của Chúa mà vừa mới nói, đó là cái nguyên nhân tại sao chúng ta không xin được những gì chúng ta mong muốn. Dù là sự lành, mà sự lành lắm 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 lắm, sự lành phải nói là có thể là chính Chúa muốn luôn đấy, mà chúng ta vẫn không xin được. Tại sao vậy? Tại vì đây, cái câu này: tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Chúng ta có làm điều này không? Người ta đây đó, không phải là chỉ là con người với nhau đâu, mà là chính Thiên Chúa đấy. Bây giờ thử hỏi nhá, phạm tội là gì? Phạm tội là làm mất lòng Chúa đúng không? Làm những cái điều mà Chúa không muốn đúng không? Là phạm đến Chúa phải không? Phạm đến lề luật Chúa đúng không? Vậy thì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục phạm tội, cứ tiếp tục làm trái ý Chúa, mà chúng ta lại xin Chúa làm theo ý mình, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta nghĩ có công bằng không? Chúng ta nghĩ Chúa có nhậm lời không? Chúng ta có đáng Chúa nhậm lời không? Tại sao chúng ta lại làm điều đó? Chúng ta, tôi không làm theo ý ông phải làm theo ý tôi, là cái gì? Chúng ta thấy không? Đấy là lý do tại sao chúng ta không nhận được những ơn mà chúng ta xin, dù nó tốt lành mấy đi nữa. Chẳng hạn cầu cho con của chúng ta ăn năn trở lại, thì cái đấy là cái tốt nhất, cái mà chính Chúa cũng muốn, cũng muốn cứu rỗi nó nữa chứ không phải không. Nhưng mà trong khi đó chúng ta lại cứ sống tội lỗi, làm gương mù gương xấu cho các con chúng ta, rồi chúng ta cứ phạm đến Chúa, chúng ta cứ cầu cho con chúng ta là cái gì, thì làm sao mà Chúa nhậm đời chúng ta được? Chắc chắn Chúa sẽ làm cho con chúng ta trở lại, nhưng Chúa vẫn để cho chúng ta phải chờ đợi cho tới khi chúng ta nhận biết là chúng ta phải ăn năn thống hối trước, thì mới xứng đáng Chúa ban cho cái ơn đó. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được là con chúng ta sẽ trở lại. Và đôi khi Chúa dùng con chúng ta hư nó để đánh động chúng ta đấy, để làm cho chúng ta nên thánh thiện. Nhờ đó, nhờ cái sự thánh thiện chúng ta mà con chúng ta trở lại. Chúa luôn luôn nhắm đến lợi ích của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có một người thôi. Chúa bắn một phát súng trúng 2-3 con chim, và trúng cả trăm con chim, cả ngàn con chim, chứ không phải là một. Đấy, chẳng hạn trường hợp Chúa làm cho Lazarus sống lại. Chúa không có tới ngay khi mà nghe thấy Lazarus sắp chết, bị bệnh nặng, dù là bản thân, dù là gần. Chúa để cho chết đi, rồi Chúa mới tới. Và Chúa nói với các tông đồ là: thầy mừng cho các con vì các con không ở đó. Bây giờ các con ở đó, các con mới thấy. Và dân làng khi mà Lazarus chết mới tới đông. Mà khi tới đông đó, Chúa mới tỏ mình ra. Và nhờ cái chết của Lazarus đó, người ta mới tin. Và càng tin hơn. Và khi người ta tin, thì đấy là đạt được cái mục đích của Chúa. Chẳng những là tỏ mình ra, mà còn nhờ tỏ mình ra mà người ta tin vào Chúa. Và không phải để cho Chúa có lợi, mà để có lợi cho người ta. Bởi vì Chúa tự Chúa đã vinh danh rồi. Chúa không cần con người vinh danh Chúa. Chúa chỉ cần con người nhận biết Chúa mà được rỗi, đúng như mục đích Chúa dựng nên con người mà thôi. Do đó tất cả những gì Chúa làm đều có ích lợi cho con người, chứ không có ích lợi gì cho Chúa cả. Trái lại, chúng ta thấy không? Để cứu chúng ta, Chúa khổ như thế nào? Chúa chấp nhận tất cả mọi thiệt thòi để có lợi cho phần rỗi của chúng ta. Vậy mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cái này cái kia là để cho Chúa. Đừng bao giờ nói là cho Chúa hết. Chúa không cần gì nơi chúng ta hết. Nói của Chúa thì được. Làm việc của Chúa thì được. Đừng nói làm việc cho Chúa. Trả về cho Chúa thì đúng. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con biết mình chúng con. Mỗi một lần chúng con cầu xin Chúa điều gì, thì xin cho chúng con được xứng đáng để cầu cái ơn đó, bằng cách cho chúng con biết ăn năn thống hối tội lỗi của mình, biết chay tịnh để đền tội của mình, bởi chúng con bất xứng xin cái ơn đó. Chúng con không làm theo ý Chúa, chúng con không thể bắt Chúa phải làm theo ý chúng con. Xin chúng con bắt chước các thánh, mỗi một lần xin một ơn gì đều ăn chay đánh tội, để có thể xứng đáng Chúa nhậm lời. Xin mẹ cho chúng con được luôn luôn sống xứng đáng với tất cả những gì ơn Chúa ban cho chúng con, giống như mẹ đã được Chúa ban cho mẹ đầy ơn phúc, và mẹ đã sống cái tình trạng đầy ơn phúc của mẹ từng giây từng phút cho tới cùng. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân hồn.